Nào, thế sau khi chúng ta tìm hiểu một chút về ý nghĩa của mầu nhiệm phục sinh, sự phục sinh của Chúa Giêsu hoàn tất những lời hứa của Thiên Chúa. Sự phục sinh của Chúa Kitô xác nhận chân lý về thần tính nơi Chúa Giêsu, và vì thế tất cả những gì người dạy, người làm đều là chân lý. Rồi sự phục sinh của Đức Kitô mở ra cho chúng ta một chân trời sự sống mới. Thế bây giờ ta đi tiếp vào phần thứ hai của bài giáo lý Kinh Thánh ngày hôm nay, đó là phục sinh và tôn vinh. Người Công giáo mình mừng lễ phục sinh, rồi sau bao nhiêu ngày thì mừng lễ Chúa Giêsu lên trời? 40 ngày. Rồi bao nhiêu ngày thì mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống? Bây giờ là mình mừng vào Chủ Nhật không à? Cho nên nếu mà người ta tính ra 40 ngày đó thì không phải là Chủ Nhật mà là thứ năm, phải không? Thứ năm á, mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, rồi 10 ngày sau mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ ngũ tuần. Thế khi chúng ta nói đến sự tôn vinh ở đây là muốn nói đến mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời. Cũng giống như mầu nhiệm phục sinh, Chúa Giêsu lên trời là một sự kiện lịch sử, có nghĩa là một sự kiện đã xảy ra thật trong lịch sử. Tôi chưa có dịp đi hành hương thánh địa lần nào, nhưng mà tôi nghe kể ở bên ấy, người ta còn dẫn mình đi xem ở trên núi, rồi lúc mà Chúa Giêsu lên trời là từ chỗ đó đó, rồi còn in vết chân của Chúa nữa cơ. Thì không biết là nó thật hư tới đâu, tôi cũng chưa có được sang đến tận nơi mà xem. Nhưng mà việc Chúa Giêsu lên trời là một sự kiện đã xảy ra thật trong lịch sử, Thánh Luca kể lại. Nhưng mà đồng thời nó không đơn giản chỉ là Chúa Giêsu lên trời, xin lỗi, như là phóng hỏa tiễn ấy. Để đến nỗi có ông phi hành gia nào, có một thời ông nổi tiếng vì ông tuyên bố là ông bay chung quanh trái đất bao nhiêu vòng mà chả thấy Chúa Bà nào cả. Rồi bây giờ bảo Chúa Giêsu lên trời thì không biết là Ngài ở chỗ nào. Ngài ở chỗ nào khi mà trái đất của mình nó quay chung quanh mặt trời và nó quay chung quanh chính nó. Khi mà nó quay chung quanh chính nó thì cái mà ở trên nó thành cái ở dưới. Thành thực ra nó là một sự kiện xảy ra trong lịch sử, nhưng mà đồng thời là một biến cố siêu việt lịch sử. Chúng ta phải hiểu được điều đấy. Khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, cái thân thể của người, lần trước tôi có nói với các anh chị, Ngài vẫn mang cái thân xác cũ. Cụ thể là Ngài cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn. Tay chịu đóng đinh. Theo phân tích của người ta đó, thường là chúng ta nhìn thấy cái lỗ đinh là ở lòng bàn tay này, phải không? Nhưng mà theo các nhà khảo cổ thì người ta không đóng đinh vào lòng bàn tay mà là đóng ở cổ tay, bởi vì sức nặng của người bị treo trên thập giá như Chúa Giêsu chắc ít nhất phải 60-70 chứ, thì sức nặng nó kéo xuống, cho nên mới có cái bệ đó, bệ kê mông. Nhưng mà các giáo phụ thì nhìn cái bệ đó như là ngai tòa Thiên Chúa. Chúa Giêsu cho các môn đệ xem tay chịu đóng đinh và xem cạnh sườn bị đâm thâu. Cho nên cái thân xác của đấng phục sinh là chính thân xác đã chịu đóng đinh và bị lưỡi đồng đâm thấu. Nhưng mà đồng thời, cái thân xác ấy là thân xác vinh hiển, cho nên thân xác ấy không còn chịu chi phối bởi định luật của không gian và thời gian. Các môn đệ đang ở trong phòng đóng kín, Ngài vào vui vẻ. Ngài có thể gặp các môn đệ ở Jerusalem mà lại gặp các môn đệ ở Emmaus. Cái thân xác chịu đóng đinh nhưng mà là thân xác của đấng phục sinh, một thân xác vinh hiển. Thế thì khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết như vậy, trong vòng 40 ngày, cái sự vinh quang của Thiên Chúa cách nào đó vẫn còn bị che giấu dưới cái dáng vẻ của một nhân tính bình thường. Chẳng hạn, khi bà Thánh Maria Magdalena ra thăm mộ từ sáng sớm mà không thấy xác thầy đâu nữa, rồi bà quay lại, bà thấy có một người đứng đó và bà tưởng là người làm vườn, thấy không? Bà tưởng là người làm vườn thôi, mà hóa ra là Đức Kitô phục sinh. Cho nên vinh quang của đấng phục sinh vẫn bị che giấu dưới một nhân tính thông thường. Một trường hợp khác chúng ta đọc ở trong Luca, hai môn đệ đi về Emmaus. Có một người khách bộ hành đến hỏi thăm, các ông có biết là thầy mình không? Không biết đâu. Không biết. Tưởng là một người khách bộ hành thôi, cho nên mới nói với người khách đó, trời ơi, có lẽ chỉ có một mình ông là không biết chuyện, chuyện kinh thiên động địa thế này mà ông không biết. Mãi cho đến khi mà người khách đó giảng giải về kinh thánh, rồi người khách đó ghé vào quán ăn, ngồi với hai môn đệ, rồi cầm lấy bánh, chúc tụng, bẻ ra và trao cho, thì mắt các ông mới mở ra. Nhưng mà lúc đó thì trước mặt các ông là cái gì? Là một khoảng trống, không có ai hết, một khoảng trống hoàn toàn. Nhưng mà rất hay, đó là một khoảng trống đầy ắp sự hiện diện của đấng phục sinh. Chúng ta là con người, mình có một chút cái kinh nghiệm tâm lý. Ví dụ, các anh chị và tôi có cha mẹ, mình yêu thương cha mẹ hết sức. Rồi một ngày nào đó, Chúa cất các cụ về, nhưng mà lòng chúng ta đầy ắp yêu thương. Và vì thế có những khi mà trước mắt chúng ta hoàn toàn là một khoảng trống, nhưng khoảng trống ấy đầy ắp sự hiện diện của cha mẹ mà mình yêu thương. Anh chị có cái kinh nghiệm đó không? Cái kinh nghiệm tâm lý phần nào giúp cho chúng ta hiểu được cái kinh nghiệm đức tin. Tôi nhắc lại một vài sự kiện đó để chúng ta thấy đó, Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thân xác vinh hiển, nhưng mà vinh quang của Thiên Chúa vẫn còn bị che giấu dưới một dạng nhân tính thông thường. Để làm gì? Để đấng phục sinh có thể đến gặp gỡ các môn đệ của Ngài, gần gũi với họ, chia sẻ với họ, đến độ mà Ngài còn dọn cơm cho họ ăn cơ mà, dọn bánh, dọn cá cho họ ăn cơ mà. Và sau 40 ngày, cái lần mà đấng phục sinh hiện ra với các môn đệ lần cuối cùng đó, thì lúc đấy có một bước chuyển. Cái bước chuyển đó là Ngài đi vào cõi vinh quang trọn vẹn. Cho nên các anh chị chịu khó lấy cho tôi Luca đó, chương 24. Lúc nãy chúng ta đã lấy một lần. Chương 24 câu 50. Thánh Luca kể rằng: sau đó người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Được đem lên trời. Chúng ta để ý cái từ ngữ mà các thánh sử dụng đó, trời. Dĩ nhiên trời ở đây về mặt không gian là bầu trời ở trên đầu chúng ta. Nhưng mà trời ở đây còn có cái nghĩa tâm linh, đó là thế giới của Thiên Chúa. Cho nên có một nhà tư tưởng đã nói là Kinh Thánh không dạy chúng ta bầu trời này nó vận chuyển ra làm sao, nhưng mà Kinh Thánh dạy chúng ta đường lên trời. Không dạy mình khoa học bầu trời này nó vận chuyển ra làm sao, nhưng mà dạy mình những con đường đạo đức, đường lên trời, đường lên cõi của Thiên Chúa, thế giới của Thiên Chúa. Trong nhiều bản văn Kinh Thánh, khi chúng ta thấy nói đến đám mây rồi trời, đó phải hiểu đó là thế giới của Thiên Chúa. Ví dụ như là khi Chúa Giêsu biến hình trên núi cao thì làm sao? Có tiếng từ trời phán xuống. Khi sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ sẽ thụ thai Chúa Giêsu thì sứ thần nói làm sao? Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng. Cái động từ rất hay, rợp bóng mây đó. Cái ngôn ngữ của Kinh Thánh để diễn tả thế giới của Thiên Chúa. Thế cho nên tôi nhắc lại, cái sự kiện Chúa Giêsu lên trời vừa là một sự kiện lịch sử, vừa là một biến cố siêu việt lịch sử. Thế thì khi Chúa Giêsu lên trời như vậy, không có nghĩa là Ngài rời xa chúng ta. Ở trong lễ Thăng Thiên, Kinh Tiền Tụng rất là hay. Kinh Tiền Tụng đó viết như thế này: người lên trời không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là những chi thể của Chúa, tin tưởng được theo Chúa đến nơi mà Chúa đã đến. Đến nơi mà Chúa đã đến. Và cũng ở trong Tin Mừng Gioan có một câu Chúa Giêsu nói: một khi được dương cao, lần nữa động từ dương cao, một khi được dương cao lên khỏi đất, tôi sẽ kéo mọi người lên cùng tôi. Thế tôi nhắc lại, dương cao có nghĩa là được tôn vinh đó. Bây giờ Chúa Giêsu được tôn vinh rồi, Chúa Giêsu kéo chúng ta lên với Chúa. Chúng ta có thể làm được điều gì lớn lao trong cuộc đời này thì làm. Nhưng mà cái chuyện mà chiếm lấy nước trời thì không ai cho chúng ta, tự mình có được. Chỉ có Đức Kitô phục sinh mở đường dẫn chúng ta vào thôi. Chứ mình có tài giỏi cách mấy đi nữa cũng không thể làm được chuyện đó. Và ngày hôm nay thì người Công giáo trong các cử hành phụng vụ và trong Kinh Tin Kính, chúng ta vẫn tuyên xưng Đức Giêsu Kitô ngự bên hữu Chúa Cha. Đây cũng là một ngôn ngữ đầy hình ảnh để diễn tả sự trọn vẹn vinh quang và danh dự của Thiên Chúa. Ngài được hưởng trọn vẹn danh dự vinh quang của Thiên Chúa hằng sống. Thành thử ra khi tìm hiểu về mầu nhiệm phục sinh, thì tôi muốn các anh chị liên kết với mầu nhiệm Chúa Giêsu được tôn vinh, được cụ thể hóa qua ngày lễ Chúa Giêsu lên trời. Thì chúng ta có thể tạm chấm dứt cái phần tìm hiểu về mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh ở đây. Tuần sau rồi mình sang một đề tài khác. Còn bây giờ cũng như mọi khi, chúng ta cùng nhau dành chút thinh lặng sống trước mặt Chúa và trước chính lương tâm của mình.